Chào mọi người, cảm ơn mọi người đã ngồi đây và dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của mình trong chặng hành trình phát triển bản thân. Biết ơn các bạn vì đã nhấn nghe Đông Đông Đây Podcast. Các bạn đang ổn không? Mình hy vọng rằng chúng ta đều ổn. Hiện tại thì 7 giờ tối các bạn ạ. Mình cũng vừa nấu cơm xong, thế là mình nghĩ rằng là mình sẽ dành một chút thời gian để có thể nói chuyện với các bạn ấy. Mình cũng rất là nhớ ngôi nhà này, mình muốn lưu giữ tất cả những kỷ niệm mình đã ở đây. Tại vì mình cũng đã quyết định rằng là mình sẽ rời đi, mình sẽ tìm một căn phòng khác. Mình không biết các bạn sẽ như thế nào, nhưng mà đối với mình là cái phòng trọ là một cái nơi mà mình gọi là nhà. Tại vì mình đã xa nhà từ bé. Thật ra cũng không phải từ bé mà mình đã xa nhà từ năm lớp 10 ấy. Thì mỗi nơi mỗi khác nhau, và khi mà cảm giác mà sắp rời đi, mình biết rằng là mình sắp rời đi, thì cảm giác đấy mình khó có thể tả được thành lời. Chỉ là nó có một nỗi buồn gì đấy man mác, rồi luyến tiếc, rồi đôi khi cũng là một chút hồi hộp gì đấy để mình đến căn phòng mới. Hoặc là khi mà mình chưa tìm được căn phòng mới thì mình cảm giác lo lắng, bất an rằng là sắp tới đây mình sẽ ở một ngôi nhà như thế nào ấy. Thì bài podcast hôm nay, một bài học của mình cho những lần thuê trọ nhé. Và đến 29 tuổi mình cũng có một cái bài học lớn về việc thuê trọ để nói chuyện với mọi người. Thì mọi người dành chút thời gian để lắng nghe với mình nha. Sau khi học xong cấp 3 thì mình vẫn quyết định ở thành phố để có thể học thêm, học lên đại học ấy các bạn. Mình không đậu đại học, xong mình học trường nội trú ấy, thì sẽ có những suất gọi là dân tộc để được nhà nước sẽ cho học một năm dự bị để có thể thi đậu, thi lại một năm sau ấy thì sẽ được lên đại học. Thế là mình cũng chăm chỉ học để mình có thể thi đậu năm sau. Thế nên là mình muộn hơn mọi người một năm, mình ra trường muộn hơn mọi người một năm. Mình cũng học với những bạn gọi là bằng tuổi hoặc là bé hơn tuổi, tại vì không đậu đại học ấy các bạn. Cảm giác không đậu đại học nó cũng buồn. Thì khi mà cái năm mà mình học gọi là dự bị đấy thì mình cũng ở nhà trọ. Lúc đấy hình như là mình ở một cái nhà gọi là rất là nhỏ, rất là, nói chung là chỉ có một cái giường thôi, rồi nhà vệ sinh ở ngoài, xong rồi rất là lụp xụp ấy. Tại vì là mình đã rất là gọi là chủ quan nữa, mình cũng nhờ người khác đi tìm trọ hộ mình ấy. Tại vì mình trước đấy mình cũng dành thời gian để tìm trọ rồi, nhưng mà vẫn chưa tìm được phòng ưng ý. Thế là mình phải nhờ bạn mình học đại học ở đấy thì tìm trọ cho mình. Sau đấy mình cũng quyết định ở, sau đó ở vài tháng thì cũng quyết định đi. Thì tại vì là mình nghĩ rằng là tìm trọ ấy thì là cái nơi mình thích, cái nơi mình muốn ở, cái nơi cho mình cái cảm giác có một cái cảm giác gì đấy gọi là tâm linh ấy các bạn, là nó sẽ phù hợp với mình ở thời điểm tới thì mình sẽ ở đấy. Thì đấy là cái bài học đầu tiên, là khi mà đi thuê trọ thì chính các bạn mới là người thuê, chính các bạn mới là người nhìn cái phòng đấy như thế nào, có hợp với mình không đã rồi thuê. Đừng có gọi là nhờ ai đi xem hộ rồi nhờ ai đi thuê hộ ấy. Tại vì đôi khi nó sẽ không đúng theo ý mình đâu các bạn. Đẹp thì không nói, nhưng mà không đẹp hay là không vừa ý thì nó lại mất công rồi mất thời gian của mọi người, là như thế. Thì sau đấy mình cũng ở được vài tháng, hết cái cọc đấy thì mình mới chuyển sang một ngôi nhà khác. Xong về tiền cọc nhà ấy các bạn, thì ở Hà Nội, hồi trước mình ở quê thì sẽ là một cọc một, còn ở Hà Nội thì cũng có một cọc một, nhưng sẽ có những nhà là một cọc ba hoặc là 6 tháng đóng một lần. Thì chắc là các bạn cũng là sinh viên thôi, các bạn cũng là những người ở trọ thôi ấy, thì cũng nên để ý về những cái vấn đề cọc tiền như thế. Tại vì đôi khi đến một cái giai đoạn mình muốn chuyển đi thì nó cũng sẽ khó lấy cọc ấy các bạn, sẽ khó lấy lại được tiền cọc. Rồi là đóng 3 tháng như thế thì mình cũng phải gọi là có một cái tài chính nó cũng vững thì mình mới trả được nhiều tháng, 4 tháng một lần như thế. Thì căn nhà ở mình ở thời điểm hiện nay ấy, cọc 1 xong rồi đóng 3 tháng một lần, thế là lúc đấy mình cũng phải chồng mấy chục triệu. Tại vì cái nhà ở thời điểm hiện tại của mình nó giá nó cũng nói chung là tầm trung ấy các bạn, tầm 7-8 triệu. Nên là mình không hiểu sao mình lại có một cái quyết định lớn mạnh như thế. Tại vì sau khi dịch Covid ý, bạn mình chuyển ra ở gần Hồ Tây ở các bạn, thì mình đến chơi mình quá thích Hồ Tây, mình quá thích những căn phòng có thể ở gần Hồ Tây ấy. Thế là mình cũng dũng cảm để mình có thể thuê một căn phòng. Mà lúc đấy mình còn không có việc ổn định, mình chỉ bán hàng online thôi ấy. Thế mà mình vẫn quyết định rằng là mình sẽ thuê một căn nhà ở đây với giá là 7 triệu rưỡi, rồi là chưa điện nước các kiểu các bạn. Xong sau đấy mình stress luôn, mình trả 4 tháng tiền nhà. Xong sau 4 tháng đấy thì mình stress luôn các bạn. Mình sợ hãi mỗi lần đóng tiền nhà, tại vì mình đã gọi là ở trong một căn nhà sung sướng như thế này, nhưng mà lại không có việc, rồi là không có mang lại thu nhập nhiều để mình có thể chi trả tiền nhà các bạn. Thì lúc đấy mình rất là stress, rồi mình vay mượn chỗ này chỗ kia. Thế mình cố gắng như thế để có thể sống sót ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác. Rồi có nhiều lúc mình không kiếm được nhiều tiền để mà trả tiền nhà ấy, thì đến mỗi lần mà đóng tiền nhà cảm giác rất là lo âu, cảm giác rất là sợ hãi. Mình không thể sáng tạo, mình không thể làm bất cứ một thứ gì khi mà áp lực tiền đến. Thế là mình cũng rút ra cho bản thân mình một bài học rằng là tiền nhà chỉ bằng một phần nhỏ trong cái thu nhập của các bạn thôi, 1/5 hoặc là 1/4, 1/3 là cũng nhiều các bạn. Tại vì mình nghĩ rằng là trẻ thì ở những cái nhà nó vừa vừa, nó sẽ hợp lý hơn. Nếu như các bạn muốn phát triển mình ở trên mạng xã hội hay là muốn một căn nhà đẹp ý, thì cũng có thể trong kiểu làm việc online ở nhà như mình, thì cũng có thể gọi là bỏ qua cái tiền chi tiêu ở bên ngoài để có thể thuê tiền nhà. Nhưng mà cũng suy nghĩ kỹ một tí nha, tại vì bài học lớn ấy của mình đấy, từ 28-29 tuổi đây, mình thuê một căn nhà quá sức với mình ý, giá tiền nó cao hơn mình, nên là giá tiền nó cao hơn thu nhập của mình, nên là mình đã bị gọi là nhiều lúc bị sợ hãi về việc đóng tiền nhà. Đấy là bài học tiếp theo của mình. Hiện tại thì Hà Nội đang trời mưa. Những lần thu âm podcast thì trời tự dưng lại mưa ta. Nó cũng... thật ra là chiều nay cảm giác của mình nó cũng hơi trùng trùng xuống, nó cũng hơi buồn buồn. Tại vì tự dưng mình nghĩ đến việc mà mình cuối tháng này mình chuyển đi ra ngoài, xong rồi mình không tìm được phòng trọ, chưa tìm được phòng trọ, rồi mình cũng chưa tìm thêm được việc, để không biết rằng là mình sẽ làm việc tiếp theo ở đâu ấy, thì nó cứ hỗn độn, nó cứ chồng chéo lên nhau. Thế là mình nghĩ rằng là việc đầu tiên mình cần là phải có tiền đã, thì mình sẽ tìm việc trước, sau đấy mình sẽ mới tìm nhà. Thì trong cái giai đoạn mà mình đang tìm nhà này thì mình cũng đưa cho bản thân mình những option rằng là mình sẽ xin ở nhờ người này người kia một vài tuần hoặc là một vài ngày, để trong cái khoảng thời gian đấy mình sẽ có thể tìm được việc rồi tìm được nhà để ở ấy các bạn. Thì giờ đến cuối tháng mình cũng tạo deadline cho chính bản thân mình rằng là mình phải có một công việc ổn định nào đấy để mình biết rằng là sắp tới mình sẽ thuê căn nhà bao nhiêu, mức tài chính bao nhiêu để có thể hợp lý, để mình có thể đi làm nó thoải mái hơn, rồi sáng tạo nó cũng thoải mái hơn, rồi làm job ở bên ngoài nó cũng sáng tạo rồi nó cũng thoải mái hơn các bạn. Tại vì mình cũng thích tự do nên là mình cũng tìm những công việc có thể có nhiều thời gian rảnh hơn. Thì giờ công việc nào cũng sẽ 8 tiếng rồi 10 tiếng, rồi có khi tăng ca. Rồi mình còn, tại vì ở chính thời điểm hiện tại mình phải có nhiều tài chính hơn ý, mình đặt ra mục tiêu như thế, nên là mình sẽ cố gắng giữ sức khỏe để có thể gọi là làm được nhiều việc hơn. Thì đấy là những dự định, những plan của mình cho việc thuê nhà các bạn. Thì rồi thuê nhà nữa nhé. Thì hồi trước sinh viên thì mình đã có lúc mình ở một mình các bạn. Đã có lúc mình ở một mình, thì lúc đấy mình ở một mình ở quê thì tháng tiền nhà cũng tầm 450 đến 500 thôi. Mẹ cho mình 800, thế là mình chỉ có 300 để ăn uống thôi. Xong sau đấy mình quyết định rằng là mình sẽ đi phục vụ quán cà phê. Thế là mình đi phục vụ quán cà phê một tháng thì tầm được 700-800 nghìn nữa. Thế là mình cũng có đủ sống. Thì mình ở một mình. Lúc đấy là tại vì mình không quen biết ai, rồi mình không biết cái gì cả. Mình xuống, không phải là xuống mà mình cũng ở thành phố đấy, nhưng mà những người bạn của mình gọi là những cái người mà bạn học trung cấp 3 thì mọi người cũng tản đi hết, xong mọi người về quê hết ý. Mọi người về quê để làm chức này chức kia, rồi có những ngã rẽ khác. Còn mình tiếp tục đi học. Thế là mình cũng không quen ai bạn nam nữa. Thế là mình quyết định ở một mình. Lúc đấy bố mẹ cũng rất là thương, rồi mình cũng thương bản thân mình, thế mình cũng quyết tâm để đi làm. Từ sau khi mà học cấp 3 thì mình cũng chăm chỉ để đi làm thêm để có kiếm thêm thu nhập ấy. Tại vì một phần mình cũng thích làm việc nữa, một phần mình cũng muốn ra ngoài ấy, tại vì mình cũng nói với các bạn rằng là mình muốn trò chuyện và mình cũng muốn bắt chuyện với người khác. Rồi mình cũng gọi là làm thế nào để cho bản thân mình tự tin hơn, là mình phải hòa nhập vào những cái môi trường mà mình cảm thấy thoải mái để mình có thể làm. Thế là lúc đấy mình đi xin việc xong mình cũng làm được bưng bê quán cà phê đấy một năm mà mình học dự bị ấy. Thế là cũng đủ tiền để cho mình có thể ở trong cái căn nhà trọ đấy một mình. Và xung quanh đấy mình cũng quen rất là nhiều bạn. Thế là khi mà quen những người bạn ở xung quanh phòng trọ đấy thì mình cũng mượn được chiếc xe đạp ấy các bạn. Mình không có xe đạp. Thế là mình cũng mượn được chiếc xe đạp của chị kia, chị không đi làm. Thế là mình mượn xe đạp chị trong vòng một năm đấy mình đi làm. Thế là mình rất là vui khi mà mọi người có thể hỗ trợ mình tất cả mọi nguồn lực để mình có thể có thêm thu nhập, rồi cũng vui vẻ, rồi cũng có thể nói chuyện mọi người ấy. Tại vì mình ở phòng trọ nào mình cũng quen được nhiều bạn xung quanh ấy. Thế là mình rất là vui. Nhưng mà khi ra Hà Nội thì mình cũng chuyển căn nhà này là căn thứ ba ấy, thì mình cảm thấy rằng là ở ngoài Hà Nội này mọi người đều gọi là muốn có một không gian riêng tư hơn, mọi người có thể đôi lúc không thân thiện bằng, nhưng mà có những người rất thân thiện, mọi người cũng hòa đồng với nhau trong một nhà. Tại vì ra Hà Nội này mọi người cũng thuê những căn nhà mà gọi là một căn to thế, xong rồi chia từng phòng từng phòng từng phòng thế, thì mình cũng cảm thấy rằng là hòa hợp với mọi người cũng là một cái cách để mình có thể có thêm bạn, rồi là cũng vui vẻ sống chung. Tại vì đôi khi mình sẽ dùng chung tủ lạnh, đôi khi mình sẽ dùng chung cái bếp, rồi đôi khi đồ trong tủ lạnh các kiểu. Thế mình cũng phải học dần để thích nghi với cái môi trường ở ngoài Hà Nội này hơn. Và cái bài học tiếp theo mà mình muốn nói đến trong cái việc thuê phòng trọ ấy các bạn, thì các bạn có thể về hè, về quê mỗi dịp hè các bạn. Thì dịp hè mà năm mà mình không đậu đại học, mình học dự bị đấy, mình đã trả nhà. Mình đã trả nhà các bạn, mình đã trả phòng trọ đấy. Không hiểu lý do ở thời điểm hiện tại đấy là mình có thể là vì tiếc tiền, tại vì 3 tháng hè hay là mấy tháng hè đấy mình tiếc tiền, tại vì đóng cả 1,5 triệu gì đấy thì là 3 tháng mới nhờ rồi. Thế là mình rất là tiếc tiền, thế là mình quyết định trả nhà các bạn ạ. Trời ơi, đấy là một quyết định gọi là cũng là một cái thứ để mình có thể ở những ngôi nhà khác. Lúc đấy trả nhà xong, xong rồi đậu đại học, xong lại xuống thành phố đấy, xong rồi phải đi tìm trọ ấy. Cảm giác đi tìm trọ, oh my god. Chắc là các bạn cũng sẽ hiểu cảm giác tìm trọ, tìm được một cái phòng mà mình ưng ý rồi ở với một cái người mà mình cảm thấy thoải mái thì mình cũng sẽ rất là vui. Rồi là có khi mà ở với bạn bè cũng rất là vui. Nhưng mà mình thật sự là không quen được nhiều bạn nam để mình có thể ở ghép ý. Thế là mình dùng tất cả mọi mối quan hệ mình có để mình có thể hỏi han người này người kia để có thể tìm được một căn phòng ở. Thế là lúc đầu mình cũng xin cái anh kia để ở, anh ấy cũng đồng ý. Xong rồi sau anh ấy không đồng ý nữa. Thế là mình nhờ cái cô chủ trọ đấy, tại vì là cũng có quen từ trước, tại vì lâu lâu mình cũng chạy sang chơi, tại vì mình quen bạn mình quen bạn bạn ý là có mẹ là chủ trọ đấy. Thế là cô ấy cũng hỏi một cái anh kia, thế là anh ấy cũng đồng ý share tiền nhà. Mình cũng không quen anh ấy đâu, nhưng mà lúc ấy gọi là không còn chỗ để ở nữa, thế là mình quyết định ở với anh kia. Xong rồi hai anh em cũng không nói chuyện với nhau, như kiểu mình với Nhật Nam đây cũng ít nói chuyện với nhau như thế. Thế là mình cũng ở 2 năm với anh ý và ít khi nói chuyện, lâu lâu về nhà thì cũng hỏi han nói này nói kia, còn mình cũng ngồi học, xong anh ý đi làm về mệt thì cũng tối nằm ngủ, xong rồi lâu lâu anh ý sẽ đi công tác ra ngoài, mình sẽ được ở một mình. Và cũng gọi là khi mà ở chung với một người lạ như thế, thế là mình cũng giao tiếp với những hàng xóm bên cạnh dãy phòng trọ của mình thì chỉ có 5 phòng thôi. Thế là mình cũng quen được một bạn học chung trường đại học với mình nhưng mà khác khóa, khác lớp. Thế là mình suốt ngày ở bên cạnh cái nhà bạn kia, bạn nữ kia, tại vì bọn mình cũng hợp nhau, xong bọn mình cũng thích đánh bóng chuyền, xong bọn mình cũng chăm chỉ học, rồi bọn mình cũng thích buôn dưa lê bán dưa chuột. Xong rồi hồi đấy ấy, bạn mình còn nghiện Running Man của Trung Quốc ấy, còn mình thì cứ chăm chỉ bán hàng, tại vì đợt đấy là mình bán hàng online, mình bán áo tung trơn, rồi mình còn bán cả len mắt ấy. Thế là mình cũng có thêm thu nhập với các bạn. Thế là mình cũng rất là vui. Xong rồi bài học của mình sau khi mà ở chung với người lạ đấy thì mình cảm thấy rằng là hãy thử tìm thêm cho mình những cơ hội để có thể trò chuyện với những người bên ngoài thử xem. Có khi mình ở với một người mà mình cảm thấy không nói chuyện được thì mình tìm thêm cơ hội bên ngoài mình nói chuyện, hoặc là mình phải gọi là cố gắng dung hòa với cái điều kiện ở thời điểm hiện tại, chấp nhận những lúc mà mình cảm thấy chưa đủ tài chính để mình có thể ở như thế. Thì mình cũng đã ở 2 năm với anh kia và cũng không có một xích mích nào cả. Xong đến lúc mình cũng chuyển đi, mình tại vì mình bán hàng online thì mình cũng có một chút thu nhập hơn các bạn kia. Thế là mình quyết định ra ở riêng một mình tiếp. Mình lại thuê một căn nhà lúc ấy 700, nó cũng nhiều hơn một tí. Bố mẹ cũng chỉ cho 1,5 triệu tiếp theo, thì mình sẽ còn 800 mình sẽ ăn trong tháng đấy. Chưa kể điện nước nữa, chưa kể là lúc mà sinh viên thì sẽ có những cuộc nhậu, xong rồi sẽ có những cuộc vui bên ngoài, sẽ có những lúc đi đây đi đó, rồi tiền xăng xe nếu đi với bạn. Mình đi học đại học thì đến năm thứ tư mình mới có xe máy để đi, còn trước đấy mình đi bộ, xong đi đâu thì nhờ bạn chở, xong rồi xin việc cái kiểu gì đấy thì mình mượn xe đạp của bạn để đi. Xong mình ở một mình tiếp theo các bạn. Lúc mà ở một mình đấy mình cũng rất là thoải mái. Mình ở năm 3, năm 4 mình ở một mình. Thế là sau này mình có thêm một người bạn thân ở trong lớp nữa. Thế là lâu lâu mình lại rủ cái bạn nữ đấy qua phòng mình ở lại. Tại vì bạn ý nhà cũng không gần ở trường học nhưng mà cũng không phải là quá xa ấy. Thế lâu lâu mình rủ lại, ở lại, xong rồi hai đứa buôn lê bán dưa chuột. Xong rồi thân đến giờ, đấy là người bạn thân nhất đại học của mình. Xong lâu lâu mình cũng về nhà bạn ý để mình có thể ở lại chơi. Thế là mọi người cũng xem mình như người nhà thôi. Thế là mình rất là hạnh phúc. Thế là mình nghĩ là mình cũng tập dần để mình có thể quen những mối quan hệ, để cho mình có thể tự tin hơn, để cho mình có thể có những thêm mối quan hệ. Thì năm 3, năm 4 đấy xung quanh mình không chơi với bất cứ một ai gọi là ở trong cái tòa nhà đấy luôn các bạn ạ. Mình không hiểu sao mình lại thu mình lại. Và cũng có thể là không hợp chẳng hạn. Ở trong cái tòa nhà năm 3, năm 4 đấy thì mình ở cái căn nó cũng gọi là nhỏ nhưng mà nhiều phòng ấy các bạn. Thế là mình quen, mình biết thôi. Mình biết các bạn ý cũng học trường với mình nhưng mà khác lớp các kiểu thôi. Nhưng mà không hiểu sao không thể nói chuyện, không thể chơi thân, không thể đến phòng nhau chơi như kiểu cái bạn mà năm nhất, năm hai ấy. Mình rất là luyến tiếc, mình rất là buồn về cái quyết định mà mình chuyển đi lúc đấy. Nhưng rồi may là mình cũng quen được cái bạn mà gọi là bạn thân trong lớp đấy. Thì bạn ấy cũng hay lui tới, xong mình cũng hay đi ra ngoài để đi chơi với bạn đấy. Thế là mình cũng cảm thấy nó đỡ đi phần nào, chứ không mình sẽ buồn và cô đơn lắm. Mình biết rằng là ở một mình ý, thì chắc chắn là sẽ buồn, sẽ cô đơn, nhưng mà sẽ thoải mái, sẽ có thể làm được những thứ mình thích đủ thể loại. Nhưng mà cũng có những lúc không còn cô đơn nữa, nó cũng quen dần rồi, nó cũng gọi là nó quen với cái môi trường là mình một mình như thế. Nên là mình cũng học được cái cách gọi là quen với những môi trường sống ở những thời điểm khác nhau. Sau đấy thì mình ra trường thì mình cũng trả nhà thôi. Sau này mình đi làm mình cũng ở một mình thôi. Mọi người cũng gần nhà đấy thì mọi người về nhà ở hết, còn mình ở gọi là một cái căn nhà, xong rồi giữa rừng có một cái phòng mà cửa sổ với cửa chính là toàn kính. Thì mình tìm cách để mình làm cái rèm, tại vì buổi tối mình ngủ mình ở giữa nhất, ở giữa gọi là rừng, xong rồi là ở nghĩa địa như thế mình rất là sợ, với cả mình nhát gan nữa. Thế là mình buổi tối nào mình cũng trùm chăn để mình ngủ. Đấy là những kỷ niệm mà mình ở một mình ấy. Thì bài học cho mọi người, mình nghĩ rằng là thích nghi với những môi trường thôi. Sau đấy mình ra Hà Nội thì mình cũng ở chung với tất cả mọi người. Mình chưa bao giờ ở riêng một mình các bạn ạ. Mình ở chung với, có phòng thì mình ở với 5-7 người nữa. Xong có phòng thì mình ở với Nhật Nam, xong rồi thêm một người bạn thân nữa. Lúc đấy phòng 2,5 triệu, xong bọn mình cũng cố gắng để xe tiền phòng ra cho một đứa tầm 700-800 một tháng thôi, để cho nó đỡ chi phí. Cái phòng nó nhỏ một tí, xong rồi không có điều hòa nữa, tối nằm trở nóng một xíu. Nhưng mà cũng là những kỷ niệm rất là vui, tại vì có bạn trong phòng, xong rồi đi làm mệt mệt, xong rồi hai đứa rồi ba đứa tụng lại nói chuyện, xong mỗi lần sinh nhật thì sẽ tổ chức sinh nhật cho nhau. Trời ơi, nó hạnh phúc, nó vui dã man. Xong đến thời điểm hiện tại thì mình ở đây, mình quyết định ở đây, xong sau mình mới rủ Nhật Nam qua ở nữa để xe tiền nhà. Tại vì mình kể từ đầu câu chuyện là mình stress vì tiền nhà mình không có đủ để đóng ấy. Thế là mình rủ Nhật Nam qua ở, thế là hai đứa xe tiền nhà, thế nó cũng đỡ hơn. Nhưng mà mình được ở trong một căn nhà nó đẹp, xong rồi căn nhà nó thoải mái. Thế là mình cũng thấy rằng là nếu như các bạn sinh viên thì cũng gọi là có thể rủ thêm nhiều bạn có thể ở một căn nhà để có thể share tiền phòng với nhau. Còn bây giờ thì chắc là bố mẹ các bạn cũng sẽ gọi là cho tiền đủ để các bạn có thể ở một mình cũng được. Nên là quyết định thì nằm ở các bạn thôi. Làm thế nào để các bạn cảm thấy thoải mái nhất, làm thế nào để các bạn không áp lực về nhiều tiền ấy, về nhiều tiền trả tiền nhà đấy. Xong rồi sau khi mà ở chính thời điểm hiện tại thì mình cũng biết rằng là một cái bài học lớn cho mình đấy là chi tiêu ấy, thì mình phải để ra những khoản khác nhau, rằng là tiền nhà, tiền ăn, tiền đi cà phê với bạn, được tiền chi tiêu, để cho mình đến mỗi tháng tiền nhà mình sẽ không bị sợ hãi khi nộp tiền nhà vì không đủ tiền các kiểu đấy. Thì mình thấy đấy là những cái bài học cho chính mình ở thời điểm hiện tại. Mình cũng ngồi chia sẻ với các bạn như thế này vì mình cảm thấy rằng là biết được cái gì thì cũng chia sẻ, học được cái gì trong cuộc đời thì cũng chia sẻ, để có thể nói chuyện với nhau, để có thể trò chuyện, rồi mình cũng được nói chuyện, rồi mình cũng được chia sẻ những thứ gì mà mình cảm thấy thoải mái ở thời điểm hiện tại. Rồi mình cũng muốn lưu giữ một chút kỷ niệm ở đây, tại vì mình rất là hạnh phúc khi được ở trong ngôi nhà này các bạn. Chắc là mình cũng nói rất là nhiều lần là mình rất hạnh phúc, và ngôi nhà này là ngôi nhà đẹp nhất từ trước đến giờ, chưa bao giờ mình ở được một ngôi nhà đẹp như này. Và khi mà rời đi cái căn nhà này, cảm giác tiếc nuối 1000 lần. Nhưng mà lúc nãy mình cũng đứng ở trước cửa sổ, mình nhìn ra bầu trời, mình cũng tự nhủ với bản thân mình là nếu như không có quyết định chuyển nhà đi thì mình sẽ không bao giờ ở được ngôi nhà mà mình mong muốn tiếp theo nữa. Cho dù khoảng thời gian tiếp theo mình có thể ở một ngôi nhà nó nhỏ hơn, nó chật hơn, rồi là ít ánh nắng hơn các kiểu, nhưng mà đấy là cái bước đệm để mình có thể sau này mình ở được một cái ngôi nhà mà chính bản thân mình mong muốn. Bản thân mình ở thời điểm hiện tại thì cũng có thể chỉ chia sẻ với các bạn những thứ như này thôi. Nên là mong các bạn sẽ chọn lọc thông tin để có thể lắng nghe. Và mình rất là biết ơn các bạn vì đã dành thời gian để lắng nghe những chia sẻ của mình trong chặng hành trình này. Và ôm một cái nha, tại vì mình cảm thấy rằng là mình cần nâng cao cái năng lượng của mình lên, đẩy cái mút mình lên để mình có thể chăm chỉ làm việc, để có thể thu podcast, cũng có thể đăng bài đều đặn hơn này, sau này cũng có thể làm được job này, sau này tìm được việc này, để có thể ở được một ngôi nhà mà mình cảm thấy thoải mái nhất, để có thể có những bài podcast hay hơn đối với mọi người. Nếu như mà mình chuyển ra ở một mình thì mình sẽ làm bài podcast Một Mình Có Cô Đơn Không, rồi là những chủ đề liên quan đến việc sống một mình nha. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp mọi người ở podcast tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều.